Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 9 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Giáo hội tại Cuba chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, mấy anh sẽ thuật lại chứng tá về ơn an bình đến từ Đền Thánh Đức Mẹ Lầu Đức. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Bí tích Thánh thể trong giáo lý của Thánh sử Gioan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Strasbourg, Giáo hội và Hội đồng Âu Châu bày tỏ lo âu trước sự gia tăng hiện tượng vi phạm tự do tôn giáo tại các nước Âu Châu. Lập trường trên đây được bày tỏ trong thông cáo chung công bố hôm qua, mùng 8 tháng 3, vào cuối hội nghị lần thứ 12 của 9 chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Đông Nam Âu Châu tại thành phố Strasbourg, bên Pháp. Hội nghị do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Sứ bộ Thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu tổ chức. Trong 4 ngày nhóm họp, các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục đã tiếp xúc với các vị lãnh đạo các tổ chức Âu Châu. Thông cáo chung kết khẳng định rằng Giáo hội và Hội đồng Âu Châu cùng chia sẻ quan tâm đứng trước sự gia tăng hiện nay các hiện tượng vi phạm tự do tôn giáo tại các nước Âu Châu, đưa tới những hành vi bạo lực, cực đoan, kỳ thị, đặc biệt là đối với các tín hữu Kitô. Hiện tượng này làm thương tổn sự ổn định của các xã hội Âu Châu và đe dọa quyền của mỗi công dân được tự do chọn lựa và thực hành tôn giáo của mình. Theo ý nghĩa đó, Giáo hội hy vọng Hội đồng Âu Châu ngày càng cổ võ việc bảo vệ tự do tôn giáo. Các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Âu cũng nhận thấy Hội đồng Âu Châu tỏ ra quan tâm hơn đến chiều kích tôn giáo của các công dân. Càng ngày người ta càng thấy rõ vai trò của tôn giáo không phải như nguyên nhân gây ra các vấn đề, nhưng như một yếu tố liên kết xã hội.
Các giám mục nhận xét rằng, sự kiện tôn giáo đang giữ một tầm quan trọng ngày càng lớn hơn trong đời sống và tâm thức của người dân Âu Châu, được chứng tỏ rõ ràng qua sự kiện. Càng ngày càng có những vụ kiện về những vấn đề có liên hệ tới tôn giáo, được đề trình Tòa án Âu Châu về các quyền con người. Các vụ kiện này liên quan tới vấn đề có thể công khai bày tỏ xác tín tôn giáo, cho tới sự nhìn nhận các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là các giáo hội công giáo tại nhiều nước ở miền Đông Nam Âu Châu. Ngày 7 tháng 3 vừa qua, các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục đã tham dự thánh lễ cầu cho Âu Châu do Sứ bộ Thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu và Đức Tổng Giám mục Jean-Pierre của Tổng giáo phận Strasbourg tổ chức trước sự tham dự của các tín hữu chật nhà thờ chánh tòa địa phương. Trong số những người hiện diện có những vị đại biểu Quốc hội Âu Châu, các vị đại sứ và quan chức của Hội đồng Âu Châu.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, cũng như cho vai trò bắt cầu của giáo phận Hồng Kông với giáo hội tại Hoa Lục. Đức Hồng Y Thang Hán năm nay 72 tuổi, và Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ hôm 3 tháng 3 tại nhà thờ chính tòa Hồng Kông. Đây là thánh lễ chính thức đầu tiên của Ngài sau khi được tấn phong Hồng Y hôm 18 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Đồng tới thánh lễ có Đức Hồng Y Du Sê Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, và Đức cha Doan Hồng Sơn Xuyên, tổng giám mục giáo phận thủ đô Đài Bắc, trước sự hiện diện của hàng trăm tín hữu và nhiều mục sư thuộc các giáo hội Kitô khác tại Hồng Kông. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Thang Hán đã trình bày 4 ưu tiên mục vụ mà Ngài theo đuổi, đó là quan tâm săn sóc giáo hội tại Trung Quốc, truyền giảng tin mừng, thăng tiến ân gọi linh mục và tu sĩ, chăm sóc các tín hữu Công giáo ngoại kiều trong giáo phận của Ngài. Ngài nhấn mạnh rằng, do vai trò là giáo hội Bắc Cầu, cộng đoàn giáo hội tại Hồng Kông giúp giáo hội tại Hoa Lục có một nền huấn luyện tốt đẹp hơn, hòa giải trong nội bộ giáo hội và đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha và với giáo hội Hoàng Vũ.
Đức Hồng Y Thăng Hán nhắc lại sự kiện hồi năm 1986, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã cử hai phái viên mở cuộc thương thảo với nhà nước Trung Quốc trong sự cương quyết và kiên nhẫn. Nhưng tiến trình này bị bế tắc vì cuộc phong thánh cho 120 vị tự đạo Trung Quốc hồi năm 2000. Bây giờ, cuộc đối thoại lại bị ngưng lại vì hai vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc hồi năm ngoái 2011, khiến cho tòa thánh buộc lòng phải tuyên bố và tuyệt thông cho hai giám mục chiều chức bất hợp pháp, theo giáo luật. Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông nói, chúng ta phải nhìn về tương lai, chỉ qua một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành, mới có thể giải quyết các vấn đề và đạt tới một kết quả trong đó tất cả chúng ta đều thắng lợi. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc mở lại cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, cũng như xin ơn cho những người bị bà tuyệt thông, để sự thống hối của họ đưa tới sự hòa giải trong giáo hội, và những vết thương của giáo hội chúng ta có thể được chữa lành. Trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 3, Đức Tân Hồng Y cho biết đã nói chuyện với một số nhân vật trong chính phủ Trung Quốc và đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trao đổi và đối thoại. Ngài giải thích rằng, Trung Quốc ngày càng tiến tới tự do hơn về kinh tế, nhưng chính sách tôn giáo của Trung Quốc còn khép kín. Dầu vậy, Đức Hồng Y tỏ ra lạc quan về Trung Quốc cũng như về tự do tôn giáo.
Colombo, Đức Cha Rajappu Joseph và 30 linh mục tại Sri Lanka kêu gọi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thúc giục chính phủ của Tổng thống Rajapaksa nhìn nhận các tội ác chiến tranh đã phạm. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã trình bày một nghị quyết về những vụ phi phạm nhân quyền do chính phủ Sri Lanka và phiến quân Tamil gây ra trong thời nội chiến tại nước này. Tổng thống Rajapaksa đã phản đối nghị quyết đó và tố cáo các nước Tây Phương muốn xen mình vào chính sách nội bộ của Sri Lanka. Nghị quyết trên đây theo sau phúc trình ngày 26 tháng 4 năm ngoái của Liên Hiệp Quốc. Theo đó, chính phủ Sri Lanka đã sát hại hàng ngàn thường dân hồi năm 2009 trong giai đoạn của cuộc nội chiến. Cả Đức Hồng Y Ranjit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sri Lanka, cũng phê bình nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và gọi đó là một lăng mạ sự thông minh của người Sri Lanka. Tuy nhiên, Đức Giám mục Rajappu và 30 linh mục thuộc Mana đã gửi thư cho Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trong tư cách là những người bị thương tổn trực tiếp vì chiến tranh và luôn hoạt động để giúp đỡ dân chúng trong vùng. Các vị khẳng định rằng, xét vì chính quyền vẫn luôn từ chối không nhìn nhận tầm mức và bản chất của các vụ vi phạm nhân quyền trong thời chiến tranh, từ chối không cứu xét những quan tâm của dân chúng thời hậu chiến, cũng như xét vì những lời tố cáo nặng nề về sự đồng trách nhiệm của chính phủ trong những vụ vi phạm nhân quyền như thế, chúng tôi tin rằng một cơ quan quốc tế độc lập có thể xử lý vấn đề sự thật, trách nhiệm và sự bồi thường cho các nạn nhân. Sri Lanka vẫn còn hơn 200.000 người tản cư, 39.000 quá phụ và ít nhất 12.000 người mất tích, hầu hết là nam giới. Trước lá thư trên đây của Đức Giám mục và 30 linh mục giáo phận Mana, Đảng Phật giáo GHU trong liên đảng cầm quyền tại Sri Lanka đã yêu cầu chính phủ bắt giam Đức Cha Rajappu.
Vatican, Ngân quỹ Gioan Phaolô II trợ giúp vùng Sahel đã quyết định tài trợ trên 2 triệu Mỹ kim cho hơn 200 dự án tại 9 quốc gia thuộc vùng sa mạc Sahara bên Phi Châu. Các dự án này nhắm chống nạn sa mạc lan rộng, đồng thời phát triển nông thôn, giáo dục và dẫn thủy nhập điền. Đức ông Gianpietro D'Antozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, là cơ quan giám sát việc quản trị ngân quỹ này, cho biết như trên. Trong số 9 nước ở vùng Sahel có Cộng hòa Chad, Burkina Faso, Niger, Senegal. Hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, chương trình lương thực thế giới cho biết cần phải có một hoạt động mau lẹ, khó phối hợp tại vùng Sahel để đối phó với tình trạng hơn 8 triệu người dân tại chính nước vùng này đang cần trợ giúp lương thực vì nạn hạn hán làm cho các vụ mùa bị thất thu. Nạn hạn hán sẽ lên tới cao điểm trong những tháng tới đây. Theo Hội đồng Tòa Thánh Cột UNUM, cộng đồng quốc tế cũng như các tổ chức công giáo đang tìm cách can thiệp để phòng ngừa cuộc khủng hoảng này. Cộng đồng công giáo quốc tế cần giúp đỡ vì hầu hết các nước bị liên hệ là những nước trong đó các tín hữu công giáo chỉ là thiểu số bé nhỏ. Trong một môi trường đa số theo Hồi giáo hoặc các đạo cổ truyền của Phi Châu. Công tác với Ngân Quỹ Giáo Hoàng, các cộng đồng công giáo địa phương là phương tiện đối thoại với các tôn giáo khác qua các hoạt động bác ái.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Giáo hội tại Cuba chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedict XVI.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn 2 tuần nữa, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ đến viếng thăm Giáo hội Công giáo tại Cuba từ ngày 26 đến 28 tháng 3 tới đây, sau khi thăm Mexico. Giữa hai quốc gia có sự khác biệt rất lớn. Mexico có gần 109 triệu dân cư, trong khi Cuba dân số chỉ bằng khoảng 1 phần 10, tức là 11 triệu 200 ngàn người. Mexico có gần 100 triệu tín hữu công giáo, trong khi Cuba chỉ có hơn 6 triệu 700 ngàn tín hữu. Mexico có 93 giáo phận, trong khi Cuba chỉ có 11 giáo phận. Tại Mexico, cứ 6 ngàn tín hữu công giáo thì có một linh mục, trong khi tại Cuba, cứ gần 19 ngàn tín hữu công giáo thì có một linh mục. Chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu chi tiết hơn với quý vị về tình hình công giáo tại Mexico. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài thông tin về chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba. Trước tiên là lá thư ngày 1 tháng 3 của Hội đồng Giám mục Cuba, gồm 17 giám mục thành viên, gửi đến các tín hữu toàn quốc để chuẩn bị tinh thần cho các tín hữu, các giám mục viết.
Chào mừng Đức Thánh Cha Benedict XVI, người lữ hành của Đức Mẹ Bác Ái. Nhờ Mẹ Maria đến cùng Chúa Giêsu, Mẹ Bác Ái nối kết chúng ta. Mến gửi toàn thể mọi người Cuba, như đã được thông tin qua các phương tiện truyền thông, nếu Chúa muốn, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ viếng thăm đất nước chúng ta từ ngày 26 đến 28 tháng 3 tới đây. Trong các cộng đoàn và giáo xứ chúng ta đang có sự phấn khởi đặc biệt vì tin vui mừng này. Cuộc viếng thăm này đáp ứng một ước muốn từ lâu nơi tâm hồn các tín hữu công giáo và nhiều người dân Cuba. Họ cảm thấy được đồng hóa hoặc là thành phần của giáo hội công giáo. Đó cũng là một ước muốn của Đức Thánh Cha, mặc dù đã cao tuổi và trách nhiệm lớn đối với giáo hội và thế giới. Ngài đến đây để tháp tùng và cùng với dân Cuba kỷ niệm 400 năm tìm thấy và sự hiện diện của ảnh Đức Mẹ Bác Ái Mở Đồng ở quê hương chúng ta. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm chúng ta trong tư cách là mục tử hoàng vũ của giáo hội công giáo, người kế vị Thánh Phêrô mà Đức Chúa Giêsu Kitô đã ủy thác sứ mạng, củng cố các anh em Ngài trong đức tin, và là dấu chỉ sự hiệp nhất của giáo hội trong thế giới. Từ Roma, các vị giáo hoàng đã chủ trì giáo hội từ 20 thế kỷ, trong chân lý tin mừng và trong tình yêu Kitô giáo. Đức Thánh Cha Benedict XVI là vị giáo hoàng thứ 265 kể từ Thánh Phêrô Tông Đồ cho đến ngày nay. Đức Giáo Hoàng đến đất nước chúng ta như một người lữ hành của Đức Mẹ Bác Ái. Như chúng ta đã biết, Đức Mẹ Bác Ái là Caridad, là danh hiệu mà dân Cuba dùng để gọi Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Với danh hiệu này, Mẹ đã tháp tùng bảo vệ và nâng đỡ dân tộc chúng ta trong mọi lúc của lịch sử từ 400 năm nay. Caridad cũng có nghĩa là tình yêu Kitô, như tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô đã tỏ ra và truyền cho chúng ta khi Chúa nói, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.
Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có tầm quan trọng đặc biệt trong năm Thánh Mẫu, từ sau cuộc chuẩn bị kéo dài 3 năm qua trong các cộng đoàn giáo hội, và với kỷ niệm vui mừng không thể quên được về cuộc rước ảnh Đức Mẹ tại các nơi trên đất nước chúng ta, hành trình của ảnh Đức Mẹ đã triệu tập và nối kết hàng triệu người Cuba đến cầu nguyện, hát thánh ca, khóc vì xúc động và trải qua những kinh nghiệm tôn giáo cảm động. Một số người cảm thấy đức tin hồi sinh, đức tin mà trước đây bị che giấu hoặc ngủ yên. Một số người khác xích lại gần Chúa Giêsu Kitô lần đầu tiên nhờ Đức Mẹ. Các thành phần của các cộng đoàn đón rước ảnh Đức Mẹ và vui mừng cử hành sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Chắc chắn đó là một kinh nghiệm đức tin và về đặc tính của người Cuba mà Đức Thánh Cha sẽ củng cố nhờ sự hiện diện và giáo huấn của Ngài, và đồng thời khích lệ những tâm tình và thái độ bác ái Kitô, lòng từ bi, biết ơn và hòa giải giữa mọi người Cuba với nhau. Với những tâm tình và khát vọng ấy, các giám mục Cuba muốn mời gọi toàn dân hãy đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với lòng quý mến và lòng nhiệt thành. Ngài là đấng nhân danh Chúa mà đến. Đức Thánh Cha sẽ đến Santiago de Cuba thứ Hai 26 tháng 3 lúc 2 giờ chiều. Thánh lễ tại quảng trường Antonio Machel được Ngài cử hành lúc 5 giờ rưỡi chiều. Thứ Ba 27 tháng 3, ban sáng Đức Thánh Cha sẽ kính viếng Đức Mẹ Bác Ái tại Vương cung Thánh đường Đền Thánh Quốc gia Mỏ Đồng lúc 9 giờ rưỡi, và sau đó Ngài đến thủ đô La Habana. Tại đây, Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 9 giờ sáng thứ Tư 28 tháng 3 tại quảng trường Jose Marti. Chúng tôi nhắn nhủ tất cả các tín hữu và toàn dân hãy tham gia buổi cử hành thánh lễ tại Santiago và La Habana. Đồng thời, chúng tôi mời gọi tất cả các tín hữu trong một tuần lễ trước khi Đức Thánh Cha đến Cuba, hãy dành 3 ngày để cầu nguyện và thi hành sứ vụ bác ái. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi đề nghị ngày 15 tháng 3 là ngày dành để chào mừng Thánh Chúa trong tất cả các cộng đoàn. Thứ Sáu 16 tháng 3 là ngày ăn chay, và thứ Bảy 17 tháng 3 là ngày thi hành các công tác từ bi bác ái. Những hành động này được thực hiện để cầu xin cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha mang lại nhiều thành quả thiêng liêng. Trong năm Thánh 2012 được dành để cảm tạ Thiên Chúa vì món quà Ngài ban cho chúng ta là Đức Trinh Nữ Bác Ái, để thực hành Đức Bác Ái Kitô một cách quảng đại quyết liệt hơn, hành hương tới Đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, và hơn nữa, chúng ta có cơ hội để suy tư về giáo huấn mà Đức Thánh Cha để lại cho chúng ta, và nhờ đó đào sâu thêm căn cội Kitô của đất nước chúng ta. Xin Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng hướng dẫn và tháp tùng những bước đường của Đức Thánh Cha nơi chúng ta, vì mà chúng ta tiếp đón trong tâm tình con thảo như một người lữ hành của Đức Mẹ Bác Ái, để Ngài củng cố đức tin của chúng ta, khích lệ chúng ta hy vọng và giúp chúng ta ân cần thực thi bác ái.
Trên đây là lá thư chung của Hội đồng Giám mục Cuba. Theo đó, chặng dừng đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Cuba sẽ là Đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, nơi có tượng ảnh Đức Mẹ Bổn Mạng Cuba được tìm thấy cách đây 400 năm. Đền Thánh này từ xa vẫn gây cho tín hữu một ấn tượng mạnh với ngọn tháp của Vương cung Thánh đường màu vàng nổi bật trên nền của ngọn núi Sierra Maestra. Trong 3 năm qua, Đền Thánh Đức Mẹ tại Mỏ Đồng đã dần dần được tân trang để chuẩn bị mừng 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ. Tượng Thánh đường được sửa sang sơn phết lại, nhà tiếp đón khách hành hương được tân trang và các phòng mới được kiến thiết. Một nhà nguyện cũng được chỉnh trang để đón nhận các bản tạ ơn do các tín hữu để lại để ghi ơn Đức Mẹ vì những ơn lành đã xin được. Ngân khoản dành cho việc tu bổ và tân trang đến từ các nơi ở Cuba và từ các ân nhân trên thế giới. Đức cha Octavio Cisneros, gốc Cuba và hiện là giám mục phụ tá giáo phận Brooklyn, bang New York, Hoa Kỳ, đã cùng với Đức cha Dionisio García Ibanez, tổng giám mục giáo phận Santiago de Cuba, đi nhiều nơi ở Mỹ hồi năm ngoái, khuyến khích các tín hữu đến viếng Cuba hành hương, đồng thời cũng là khuyên để giúp tu bổ đền thánh. Tại khu vực đền thánh cũng có những hòm kính đựng một số quà tặng của các tín hữu dân cúng, như các thành tích thể thao, thư từ, một bài về món quà tặng của văn hào Ernest Hemingway nhờ giải thưởng Pulitzer là một mề đay bằng vàng được khóa lại. Một bàn bằng cẩm thạch gần đó có những cây nến sáng do các tín hữu thắp lên. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại một tiếng đồng hồ ở đền Thánh Đức Mẹ sáng ngày 27 tháng 3 và biến cố này được mô tả là riêng tư. Cha Eugenio Castellanos, giám đốc đền Thánh, cho biết dân chúng sẽ được đón tiếp tại sân bên ngoài nhưng không được vào bên trong đền Thánh. Cha sẽ thu xếp để những người từ bên ngoài có thể xem thấy và nghe được những gì Đức Thánh Cha làm ở bên trong đền Thánh qua màn hình. Ban tổ chức hy vọng sẽ có nửa triệu tín hữu tham dự thánh lễ tại Santiago de Cuba do Đức Thánh Cha cử hành chiều ngày 26 tháng 3 tại quảng trường cách mạng Antonio Machio, nơi đã từng được Đức Thánh Cha Juan Pablo II cử hành thánh lễ hồi năm 1998. Ngoài các tín hữu ở miền đông Cuba, còn có những người đến từ quần đảo Caribbean và Hoa Kỳ nữa.
Chính phủ Cuba cũng loan báo những người muốn dự các thánh lễ với Đức Giáo Hoàng có thể xin một ngày nghỉ có lương. Các chức sắc của giáo hội tại thành phố Santiago và La Habana nói rằng chính phủ chưa tuyên bố ngày nào sẽ là lễ nghỉ chính thức để giúp cho việc lưu thông được dễ dàng hơn. Thánh lễ tại Santiago sẽ vào lúc chiều, nên các tham dự viên sẽ tụ tập tại đó trong ngày. Hàng chục ngàn người sẽ đứng hai bên đường để đón chào Đức Thánh Cha từ Santiago đến Đền Thánh, cũng như những đường giữa phi trường quốc tế Jose Marti ở La Habana và trung tâm thủ đô nơi Đức Giáo Hoàng sẽ gặp các giám mục Cuba và chính quyền nước này. Như đã nói, thánh lễ ngày 28 tháng 3 sẽ diễn ra tại quảng trường cách mạng ở La Habana, cũng tại nơi Đức Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ. Cha Jose Felix Perez Riera, tổng thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Cuba, nói rằng giáo hội đã in 3.000 cuốn chương trình thánh lễ tại thủ đô, nhưng ban tổ chức cũng chỉ có thể phỏng đoán chứ không biết chắc chắn con số tín hữu dự lễ. Hồi năm 1998, có 150.000 tín hữu đến dự lễ với Đức Thánh Cha Juan Pablo II tại La Habana. Hồi đó, Đức Cố Giáo Hoàng đã cử hành 4 thánh lễ trên toàn quốc. Ngoài thủ đô và Santiago, Ngài còn cử hành tại giáo phận Santa Clara và Camagüey nữa. Trong cuộc viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha Benedict XVI, hai thánh lễ được cử hành ở đầu và cuối nước. Những ai muốn tham dự chỉ phải di chuyển tối đa là 4 hoặc 5 giờ xe bus. Cha Perez cũng cho biết tiền đi xe bus là một mỹ kim 25 xu cho mỗi dặm, tức là một cây số là 6. Thật là một giá quá đắt đối với người dân Cuba, vì lương tháng trung bình ở đây chỉ có 20 mỹ kim.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Giáo hội tại Cuba chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá về ơn an bình đến từ đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Cha Gianni Toni sinh năm 1948, trở thành linh mục sau nhiều năm dài làm việc ngoài đời. Ngày nay, cha làm cha xứ tại Latina, Trung Italia và phụ trách tổ chức Unitansi chuyên giúp người bệnh tật hành hương lộ đức. Cha đã được Đức Giám mục Tác và Luộc được chỉ định là tuyên úy danh dự tại đền Thánh Đức Mẹ nổi tiếng thế giới này. Cha đã cho xuất bản nhiều cuốn sách kể lại những chứng tá thiêng liêng nổi bật mà cha đã thu thập được suốt những năm phục vụ tông đồ. Một trong những chứng tá gây ấn tượng nhất trong cha là của cô Efficia. Efficia là một phụ nữ trẻ, sống trong cảnh lầm đường lạc lối, xa vào cảnh nghiện ngập ma túy và rồi nhiễm bệnh Epsida. Cho đến một ngày nọ, dịp tình cờ một phụ nữ trung niên tặng cho Efficia một cuốn sách nhỏ dạy lần chuỗi mân côi. Trong cảnh địa ngục trần gian đang sống, Efficia đọc cuốn sách nhỏ rồi bắt đầu tập tành cầu nguyện. Lời kinh dâng lên Đức Mẹ phát xuất từ tấm lòng thành kính của một phụ nữ đang đắm chìm trong biển khổ và mong tìm được lối về nhà cha. Và phép màu đã xảy ra. Chỉ 2 ngày sau khi bắt đầu lần chuỗi, Efficia đã được nhận vào nhà săn sóc người bệnh do các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta trông coi. Ít lâu sau đó, trong một dịp hành hương đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Efficia quen biết với cha Gianni Toni. Buổi tối nọ, sau buổi rước kiệu, Efficia đã được mời lên trình bày chứng tá của mình. Cô cầm lấy micro và nói, Thật là cảm động được đứng tại đây, một bệnh nhân giữa những người bệnh. Người ta thường nói mọi lỗi lầm đều có giá phải trả. Và giờ đây, tôi cũng đang phải trả giá cho lầm lỗi đã phạm, cho dù tôi phạm lỗi vì tình yêu. Tôi không biết còn sống được bao lâu nữa. Hôm nay, tôi đứng đây để đại diện cho những người lâm căn bệnh của thế kỷ này, cầu xin quý vị, khi về đến nhà ngày mai, hãy cầu nguyện cho chúng tôi và hãy nhìn chúng tôi với một con mắt khác, không phải như là những kẻ truyền bệnh, nhưng như là những con người cần được yêu thương và thông cảm. Nhiều khi, chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhặt như một nụ cười, một lời nói, người ta cũng có thể biến đổi hoàn toàn cuộc sống của tha nhân. Cử tọa hôm ấy trên 20.000 người ở quảng trường lớn trước đền thánh im phăng phắc, rồi vỡ òa lên bằng tiếng vỗ tay vang lừng. Cha Tony kể tiếp, vài ngày sau đó, đúng ngày 19 tháng 10, một năm sau ngày mẹ Teresa Calcutta được tôn phong chân phước, tôi nhận được một bức thư của Efficia, trong đó cô kể lại kinh nghiệm đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã cho cô thấu hiểu được tình thương vô bờ Đức Mẹ Maria dành cho những kẻ biết cậy trông vào người. Efficia viết, bây giờ con biết rằng con là duy nhất và đặc biệt trong mắt Đức Mẹ và qua đó trước mắt Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã ban mẹ Maria cho con để mẹ dìu bước con đi đến bến bờ bình an. Sau 20 năm vật vã đi hoang, giờ đây con đã có thể yên giấc ngủ bình an và thức dậy trong an bình. Bây giờ con sống trong một thực tại mới. Con không biết tương lai sẽ ra sao, sẽ đi về đâu, nhưng nhờ có mẹ Maria, con không còn đơn côi nữa, con được yêu thương. Con không còn tuyệt vọng nữa, nhưng đầy lòng tin tưởng cậy trông, đâm rễ sâu trong Thiên Chúa tình yêu. Con cảm ơn cha đã cho con lên tiếng thay cho những người bệnh tật đau khổ tại Lộ Đức. Đây là một hồng ân lớn lao khác mà Đức Mẹ ban cho con, để con có dịp suy nghĩ về giá trị và phẩm chất cuộc đời. Một cuộc đời bây giờ tràn đầy sung mãn hạnh phúc và an bình đối với con. Cha Gianitoni nói tiếp, mãi 2 năm sau đó, tôi lại nhận được một lá thư khác của Efficia. Thư viết, cha Gianni kính mến, đã 2 năm trôi qua kể từ chuyến hành hương Lộ Đức của con muốn kể cho cha nghe những ơn lành mà Đức Mẹ tiếp tục ban cho con. Cha biết không, khi ấy, ngoài bệnh liệt kháng sida, con còn bị bệnh viêm gan C và vi khuẩn này làm cho sức khỏe con xuống dốc, gan bị sưng lớn, chân nổi vết sưng và các khớp đau nhức khó tả nổi. Tương lai rất gần của con là gan xơ cứng. Các bác sĩ cho biết là không thể tránh được điều này vì con không thể dùng thuốc chữa duy nhất có thể ngăn ngừa xơ gan vì nghịch với thuốc điều trị sida. Cứ mỗi 3 tháng con phải đi thử máu để kiểm soát tiến triển bệnh tình. Thế mà, cha biết không, khoảng 1,5 năm sau chuyến hành hương, các thử nghiệm cho biết vi khuẩn viêm gan đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu tích nào cả. Các bác sĩ phỏng đoán rằng có thể vi khuẩn đang ẩn nấp đâu đó chờ ngày tái lộ hiện hay là bị thuốc điều trị sida kềm hãm. Nhưng đối với con tin chắc rằng đây là một phép lạ Đức Mẹ Lộ Đức đã thương yêu cầu bầu xin Chúa ban cho con. Bây giờ, một ngày của con bắt đầu dưới chân mẹ và dâng hiến cho mẹ, xin mẹ hướng dẫn từng bước con đi. Với mẹ, để mẹ dẫn con đến với Chúa Giêsu. Như con đã viết trong lá thư trước, không biết con còn sống được bao lâu nữa, nhưng cho dù bệnh liệt kháng trong con có gia tăng trầm trọng hơn, con vẫn tin chắc rằng mẹ Maria sẽ hộ đỡ con và giúp con cảm nhận được tình Chúa yêu con nhiều và sâu đậm hơn nữa. Con cảm ơn cuộc hành hương đã cho con xác tín mạnh mẽ về giá trị và nét đẹp tuyệt vời của cuộc sống. Cảm ơn Đức Mẹ rất thánh đã thưa vâng với sự sống. Tình Chúa bao la chừng nào! Giờ đây con vững tin rằng Chúa Kitô đã thực sự hiến dâng mạng sống để giải thoát nhân loại khỏi vòng tội lỗi và cái chết. Người luôn ở cạnh con và nâng đỡ con, vì Chúa là đấng trung thành, là đấng toàn năng và là cha của con, cha của chúng ta ở trên trời.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bí tích Thánh Thể trong giáo lý của Thánh Sử Gioan. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu các trình thuật bí tích thánh thể trong các văn bản của Thánh Phaolô và các phúc âm nhất lãm Matthew, Marco và Luca, chúng ta có thể đặt vấn nạn tại sao Thánh sử Gioan lại không truyền lại cho chúng ta trình thuật về bí tích thánh thể. Thật ra Thánh sử Gioan đã cống hiến cho chúng ta một cái gì tương đương với bí tích thánh thể khi miêu tả cảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ ở đầu trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa và câu kết luận của Người: Thầy đã nêu gương cho các con để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con. Tiếp theo đó là sự kiện Chúa Giêsu nêu bật dưới răn yêu thương: Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy ở điểm này là các con có lòng yêu thương nhau. Giao ước mới đòi buộc một giới răn mới, đó là giới răn yêu thương, được chứa đựng và diễn tả ra trong hình thức cao cả nhất mà bí tích thánh thể muốn là và muốn diễn tả. Nghĩa là có sự tương xứng hiển nhiên của các nội dung thần học giữa văn bản của Thánh Gioan và văn bản của các phúc âm nhất lãm. Học giả Léon Dufour phân biệt một truyền thống hai khía cạnh của biến cố thành lập bí tích thánh thể. Thứ nhất là khía cạnh văn hóa, là khía cạnh chúng ta đã tìm hiểu cho tới nay. Thứ hai là khía cạnh gọi là di chúc, là đặc thái của Thánh Gioan, và nó có các dấu vết trong các phúc âm nhất lãm ở chỗ nói về uống rượu mới trong nước của Thiên Chúa Cha. Chẳng hạn trong tình thuật thành lập bí tích thánh thể, Thánh sử Marco ghi trong chương 14: Thầy bảo thật các con, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Thánh Matthew cũng viết trong trình thuật lập phép thánh thể: Thầy bảo cho các con biết, từ nay Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng các con uống thứ rượu mới trong nước của Cha Thầy. Thánh Luca trình thuật việc thành lập bí tích thánh thể như sau: Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn và các tông đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ hình. Bởi vì Thầy nói cho các con hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: Các con hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì Thầy bảo cho các con biết, từ nay Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi nước Thiên Chúa đến. Như thế truyền thống Tân Ước truyền lại cho chúng ta ý muốn của một người sắp chết, để có thể bảo đảm sự hiện diện của Người giữa lòng cộng đoàn. Trong một nghĩa nào đó, nó bổ túc cho truyền thống phụng tự và trao ban cho truyền thống phụng tự ý nghĩa bằng cách ngăn cản nó trở thành công thức. Đây là một trực giác khá kích thích, bởi vì vượt trên tất cả, nó cho phép chúng ta giải quyết một phản bác mà ai đó đã đưa ra. Đó là khi thay thế hoàn toàn truyền thống phụng tự bằng truyền thống di chúc, Thánh sử Gioan đã muốn phản đối việc thực hành bí tích thời thánh nhân. Có các tiêu chuẩn khiến cho người ta nghĩ như thế một cách thái quá. Nhưng Thánh Gioan không phải là một người phản đối, trái lại thánh nhân bổ túc. Thánh Gioan đưa truyền thống nhất lãm tới chỗ thành toàn, không phải trong nghĩa người biết các văn bản tái duyệt khác nhau của truyền thống nhất lãm, nhưng trong nghĩa thánh nhân đào sâu và tập trung chứng tá của chúng. Điều này có giá trị đối với các lời của Chúa Giêsu tập trung nơi niềm tin nơi con người của Ngài, cũng như đối với các hành động của Chúa. Đa số các phép lạ được kể lại biểu tượng cho cuộc sống Kitô: bước đi, trông thấy và sống. Ngoài ra, sự kiện Thánh sử Gioan không phản đối truyền thống phụng tự được minh chứng bởi diễn từ thánh thể trong hội đường Capernaum mà thánh nhân đã ghi lại trong chương 6. Sau khi trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Chúa Giêsu nói với người Do Thái: Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống. Bánh đem lại sự sống cho thế gian. Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Diễn từ này của Chúa Giêsu thống nhất và có nền tảng trình bày bí tích thánh thể. Cả khi trong phần đầu nó đề cập tới đức tin dưới hình thức lương thực như giả thiết trong mầu nhiệm thánh thể. Nhưng vào cuối diễn văn, Chúa Giêsu nói rõ rằng người là bánh trường sinh, ai ăn thịt và uống máu người thì có sự sống đời đời và sẽ được sống lại vào ngày sau hết. Ai ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu thì ở trong người và người ở trong kẻ ấy. Ở đây chúng ta cần minh nhiên ít nhất ba điều. Thứ nhất, Thánh Gioan không dùng từ thân xác mà dùng từ thịt xác, sarx, là từ chuyên môn thánh sử dụng để miêu tả sự nhập thể. Và ngôi lời đã trở thành thịt xác. Từ này ám chỉ toàn con người giòn mỏng. Ai ăn tôi thì sẽ sống cho tôi. Vì thế máu và thịt không muốn diễn tả hai phần của Chúa Giêsu, nhưng ám chỉ toàn con người của Ngài được hiến dâng cho cái chết. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Ở đây có sự quy chiếu rõ ràng về trình thuật lập phép thánh thể của văn bản phúc âm nhất lãm. Mình Thầy được ban cho các con, máu Thầy đổ ra cho các con. Thứ hai, ở đây hơn là trong các văn bản phúc âm nhất lãm, Chúa Giêsu tự giới thiệu như là đấng trao ban sự sống. Sự kiện cái chết của người hiện diện, nhưng được vượt thắng bởi khẳng định của sự sống mà người phân phát cho những ai ăn thịt và uống máu người. Thánh thể trong phúc âm Thánh Gioan có sắc thái lễ hội tươi vui hơn. Sự phục sinh đã thống trị bối cảnh của diễn văn. Thứ ba, trong bối cảnh đó, bí tích thánh thể xem ra gắn liền với sự sống hơn. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Nó dẫn đưa vào trong sự thân tình lớn hơn với Chúa Kitô và thực hiện ý nghĩa giao ước mới một cách đích thực. Khi bỏ ra bên cạnh một chút khía cạnh phụng tự, Thánh sử Gioan đã làm nổi bật hiệu quả của bí tích thánh thể trong đời sống của tín hữu. Ảnh hưởng đó cũng phát xuất từ sự so sánh mà Chúa Giêsu đã đưa ra với chính bánh manna. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết, còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Bánh Chúa Giêsu ban là thịt người khiến cho tín hữu được sự sống đời đời, vì là bánh từ trời xuống. Chỉ có đức tin mới cho phép đến với Chúa và dưỡng nuôi bởi người bằng cách đồng hóa với sức mạnh sinh động của người. Chúng ta cũng không được quên rằng bánh manna đã là lương thực mầu nhiệm cho toàn dân Israel. Cũng thế, thánh thể không chỉ được ban cho các cá nhân mà còn cho cộng đoàn tín hữu nữa. Nhưng mỗi người tham dự cách cá nhân vào lương thực được dọn cho tất cả mọi người. Có một văn bản khác trong đó Thánh Phaolô mời gọi tháp nhập việc cử hành bí tích thánh thể vào cuộc sống hơn nữa bằng cách biến nó trở thành một yếu tố gắn bó trong giáo hội. Chính trong bản chất là dấu chỉ và là ơn giao ước của nó. Trong chương 10 thư 1 gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân cấm Kitô hữu tham dự vào việc ăn thịt cúng cho các ngẫu tượng trong các bữa tiệc của dân ngoại. Trong trường hợp như thế, có sự tham dự thánh thiêng với dân ngoại, và như thế là họ chối bỏ chính ý nghĩa của thánh thể. Thánh Phaolô viết, tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết, anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Ở đây cần nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất, sự tham dự vào việc cử hành thánh thể khiến cho tín hữu bước vào sự hiệp thông koinonia với mình và máu Chúa, nghĩa là với con người Chúa Kitô đang sống trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. từ thuộc cách ở đây không ám chỉ sự tiếp xúc, cho bằng việc hòa nhập. Thật thế, khi ăn mình và uống máu Chúa Kitô, tín hữu tan hòa làm một với người và sống bởi người, có cùng các tâm tình như người. Thứ hai là tương quan giữa thánh thể và giáo hội như là thân mình. Thánh Phaolô viết, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thánh nhân nhấn mạnh từ bánh và hiệu quả là tương quan mới do sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể đem lại. Quan trọng hơn nữa là khẳng định chúng ta tất cả làm thành một thân thể duy nhất vì chia sẻ cùng một bánh ấy. Ở đây có sự quy chiếu rõ ràng về giáo hội như thân mình Chúa Kitô, bao gồm nhiều chi thể, nhiều cơ phận với các nhiệm vụ và đặc sủng khác nhau, sẽ được thánh nhân nói tới trong chương 12 cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Vì thế, chính bí tích thánh thể duy nhất làm thành giáo hội là cộng đoàn của các tín hữu và tái đề nghị với họ trong lễ nghi bí tích tất cả thực tại cứu độ được cống hiến trong Chúa Kitô chết và sống lại vì chúng ta. Thân xác phục sinh của Chúa Kitô tháp nhập chúng ta tất cả vào với người, khiến cho chúng ta được hiệp nhất và tùy thuộc người qua một mối dây thiết lập thường hằng. Thân mình giáo hội của Chúa Kitô được thành lập qua bí tích rửa tội, tiếp tục được xây dựng, lớn lên nhờ sự sống nhận được qua mình và máu Thánh Chúa trong bí tích thánh thể mà giáo hội cử hành mỗi ngày.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.